Đăng Khánh và Phương Hoa xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, như thường lệ để mở đầu cho chương trình văn học nghệ thuật truyền thanh, để mời quý vị theo dõi Lá Thư Miền Tây với Đăng Khánh. Nhưng mà thưa quý vị, hôm nay là chương trình chót của văn học nghệ thuật truyền thanh năm 2000. Lần sau Đăng Khánh và Phương Hoa ngồi đây thì sẽ nói chuyện là năm mới với quý vị rồi. Vậy thì đây hãy còn là năm cũ. Thì không hiểu là cái kiểu như là bao giờ cuối năm người ta cũng gọi là duyệt lại một năm cũ xem mình có cái gì vui, có cái gì buồn không. Thì bây giờ trước khi để vào cái chương trình chính hôm nay thì hỏi Đăng Khánh là trong suốt năm vừa qua làm việc với Phương Hoa ở trong chương trình văn học nghệ thuật truyền thanh, anh Đăng Khánh có cái gì buồn không, có cái gì vui không?
Thưa quý vị thính giả, thì theo thông lệ đó, tất cả quý vị ở nhà cũng như chúng tôi, chúng ta đều có sửa soạn cái sớ táo quân. Đã đành rằng là đây là sứ táo quân bằng tiếng Mỹ, bởi vì đây là năm dương lịch
mà.
Thành ra nếu chúng tôi có cái gì phiền muộn ai thì chúng tôi cũng đã ghi vào trong cái sứ táo quân, gửi lên cho ông thượng đế Mỹ
rồi.
Ngọc Hoàng ở trên đó cứu xét, chứ chưa cần phải trình diện với cô Phương Hoa và quý vị vội.
Tuy nhiên vì... để cho ông Ngọc Hoàng xét và xử cô Phương Hoa
rồi,
chúng tôi không có xử
được. Vâng, thì... nhưng mà riêng về chương trình văn học nghệ thuật truyền thanh thì như mọi năm thì chúng tôi chương trình văn học nghệ thuật cũng có cái sơ kết cái tình hình một năm văn học nghệ thuật hải ngoại để gửi đến quý vị, và dĩ nhiên đây cũng là bài viết của Hồ Văn Cao.
Vâng, thưa quý vị, thì mọi năm Phương Hoa làm cái nhiệm vụ tổng kết chương trình văn học nghệ thuật truyền thanh để gửi đến quý vị những một số những cái tin quan trọng trong năm. Nhưng mà năm nay thì Phương Hoa chưa kịp làm, có lẽ ông Hồ Văn Cao ông ấy thấy Phương Hoa cũng bận quá đấy, năm hết Tết đến là nào là chồng nào là con, cho nên là ông ấy đã làm hộ, cho nên khi thấy ông có bài tổng kết rồi Phương Hoa mừng húm. Và vì như vậy là không phải đôi nguyên cả một cái chồng hồ sơ dày chương trình văn học ra để mà duyệt lại và đưa đến quý vị những cái tin trong năm. Thì vậy thôi, để anh Đăng Khánh gửi cái bản tổng kết tin năm nay đến quý vị thính giả. Và tối hôm nay Phương Hoa sẽ viết một lá thơ khác gửi lên Ngọc Hoàng để xem rằng là tội của ai ở trên thiên đình nhiều hơn.
Thưa quý vị, sau đây là lá thư miền Tây viết của bạn Hồ Hấn Cao từ California để gửi các bạn Houston. Và đây là sơ kết tình hình một năm văn học nghệ thuật hải ngoại. Các bạn Houston thân mến, như thông lệ hàng năm, nơi những ngày bản lề của năm cũ và năm mới, tôi muốn được tường trình với bạn một cách sơ lược tóm gọn về tình hình sinh hoạt một năm văn học nghệ thuật của chúng ta trong năm qua ở quê người. Trước nhất, theo ghi nhận của các nhà xuất bản thì khác hơn nhiều năm trước, năm 2000 vừa qua không phải là năm được mùa cho thi ca. Ngôi vị vô địch về số lượng tác phẩm đã xuất bản thuộc về văn xuôi, với các thể loại như truyện ngắn, truyện dài, tùy bút và bút ký. Dù vậy, cũng như nhiều năm trước, thi ca vẫn là bộ môn được nhiều tác giả chọn để trình diện đứa con đầu tiên của mình. Trong năm vừa rồi, những tác giả sau đây đã mang đến cho các kệ sách hải ngoại thi phẩm đầu tay của họ. Đó là các nhà thơ Xuyên Trà, Phan Xuân Sinh, Đức Phổ, Dạ Nhiên, Lưu Nguyễn Đạt, Nguyễn Thị Minh Thủy, Ngã Hạnh, Phương Triều, v.v. Bên cạnh đó là những thi phẩm của các tác giả quen thuộc như Vương Đức Lệ, Kiệt Tấn, Trần Hoài Thư, Lê Mai Lĩnh, Sương Mai, Minh Viên, Song Linh, Trần Quốc Bình, v.v. Về thơ dịch thì có thi phẩm Tặng Vật Của Tình Nhân, thơ Tagore do Bùi Bảo Trúc chuyển dịch sang Việt ngữ. Các bạn thân mến, thứ đến về chuyện ngắn, chuyện dài, tùy bút và bút ký, người ta thấy có những tác phẩm mới của các tác giả tên tuổi như là Nhã Ca, Nguyễn Quốc Trụ, Thế Dũng, Hoàng Chính, Song Thao, Hoàng Du Thụy, Lê Thị Thấm Vân, Lê Minh Hà, Hoàng Mai Đạt, Hồ Minh Dũng, Lâm Trương, Huỳnh Văn Phú, Nguyễn Hữu Chí, Trần Hoài Thư, Hoàng Ngọc Liên, Hoàng Hải Thủy, Tạ Tị, Thái Tu Hạp, Lê Mai Lĩnh, Miêng, Thảo Trường, Trần Thị, NGH, Nam Giao, Nguyễn Tước, Xuân Tước, Hoài Mỹ, Mai Ninh, v.v. Riêng Mai Ninh là tác giả trẻ, nhưng tập truyện Hợp Âm Trong Vùng Sân Khuất của anh đã gây được sự chú ý, chí ít cũng nơi những người cầm bút. Về hồi ký thì dư luận chú ý nhiều tới tác phẩm Một Thời Đã Qua của nhà báo Bùi Diễm, nguyên đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ trước tháng 4 75. Về biên khảo, chúng ta có hai tập viết về Hồ Xuân Hương, đó là Hồ Xuân Hương Tác Phẩm của Nguyễn Ngọc Bích và Hồ Xuân Hương Nàng Là Ai của Nhất Uyên, Phạm Trọng Chánh. Tập Cửu Long Cạn Dòng Biển Đông Dậy Sóng của Ngô Thế Vinh và những tác phẩm biên khảo của các tác giả quen thuộc khác như là Nguyễn Hưng Quốc, Thụy Khuê, Chính Đạo, Nguyễn Vi Khanh, Huỳnh Hữu Ủy, Nguyễn Xuân Quang, Diệu Tần nhận được từ độc giả rất nhiều lưu tâm. Vào những ngày khép lại cánh cửa năm 2000, người đọc bắt gặp một cách thích thú tác phẩm Chữ Nghĩa Bề Bề của Đặng Trần Huân. chữ nghĩa bề bề, không phải là một tác phẩm biên khảo, hiểu theo nghĩa sưu tầm, nghiên cứu, phân tích hay phê bình, mà đó chỉ là những bài viết ngắn nhằm tìm ra những hạt sạn, đúng hơn là những hòn sỏi hay là những cục đá nằm một cách lạc lõng ở trong thơ văn, nơi những tác phẩm mà họ đã tình cờ đọc được. Về lĩnh vực sáng tác ca khúc, trong năm qua, giới thưởng ngoạn chú ý nhiều tới những album của các nhạc sĩ quen thuộc như Tuấn Khanh, Từ Công Phụng, Vũ Thành An, Đăng Khánh, Trần Quảng Nam, Nguyễn Đình Toàn. Về sự xuất hiện lần đầu của những người viết ca khúc trẻ tuổi thì dư luận chú ý tới 10 ca khúc của nữ nhạc sĩ Tú Minh qua CD Hãy Cứ Là Tình Nhân. Về lĩnh vực hội họa, ở hải ngoại năm 2000 cũng là năm rực rỡ màu sắc với những cuộc triển lãm riêng hay chung của những họa sĩ như Đinh Cường, Nguyên Khai, Khánh Trường, Cao Bá Minh, Lê Bá Đảng, Mai Chửng, Vũ Đức Thanh, Nguyễn Đồng, Nguyễn Thị Hợp, Bé Ký, Hồ Thánh Đức, Nguyễn Đình Thuần, Nguyễn Trọng Khôi, Ngô Bảo, An Phong, Su Di Vương, v.v. Những người yêu tranh chú ý nhiều tới ba họa sĩ. Thứ nhất là cuộc triển lãm cá nhân của họa sĩ Vũ Đức Thanh ở Đại học UCF ở thành phố Orlando, Florida. Đây là lần đầu tiên một họa sĩ người Mỹ gốc Việt được đại học này mời triển lãm. Thứ đến là sự kiện những bức tranh sơn dầu mới nhất lần đầu tiên được trưng bày của điêu khắc gia Nguyễn Mai Chửng trong một cuộc triển lãm chung tại miền Nam California chỉ trong có vài tháng sau khi họ Nguyễn được giải phẫu về chứng bệnh ung thư. Và sau chót, phòng tranh cá nhân của họa sĩ Cao Bá Minh phá kỷ lục với số bán 14 bức tranh sơn dầu trong số chỉ có 16 bức tranh triển lãm trưng bày cũng tại miền Nam California vào tháng 11 vừa rồi. Các bạn thân mến, bộ môn ảnh nghệ thuật trong năm qua tại hải ngoại có lẽ là bộ môn phát triển nhanh và tốt đẹp nhất với những cuộc triển lãm liên tiếp hầu hết tại miền Nam California. Những người theo dõi bộ môn này cho rằng khi đề cập đến công lao phát triển bộ môn ảnh nghệ thuật của người Việt ở hải ngoại, người ta không thể quên những tên tuổi như các nhiếp ảnh gia Lê Văn Khoa, Tony Lê, Trần Công Nhung, Vivi Trần, v.v. Trong khi đó, ở lĩnh vực kịch nghệ thì 6 tháng đầu của năm 99 là thời gian được mùa nhất của sân khấu kịch, nhưng 6 tháng còn lại, bộ môn này đã rơi vào lạnh nhạt vì những buổi trình diễn thất bại. Trừ những vở kịch ngắn, thuần túy thuộc lĩnh vực hài kịch, còn được dùng trong các bộ phim video, nhưng cũng chỉ có tính cách kéo dài thời gian hoặc mua vui chốc lát mà thôi. Bên cạnh đó, ngược lại, bộ môn cải lương vẫn trên đà phục hồi với những buổi diễn có sân khấu, những chương trình trình diễn qua đài phát thanh và những băng cassette hoặc băng video cải lương càng lúc càng có thêm nhiều người ưa thích. Nghệ sĩ Dũng Thanh Lâm mới được thay gan bằng lá gan của một bé gái người Mỹ 11 tuổi qua đời trong một tai nạn xe hơi. Tuy anh còn trong thời gian điều trị, nhưng Dũng Thanh Lâm vẫn ráo riết tập dượt tại nhà để được sớm trở lại với sân khấu cải lương. Nghệ sĩ Thành Được cũng đã sang nhà hàng mang tên của anh là nhà hàng Thành Được ở thành phố San Jose để anh có nhiều thời giờ hơn trau dồi nghề nghiệp. Và nhiều soạn giả bỏ nghề đã lâu nay cũng hăm hở viết tuồng mới, điển hình như soạn giả Thái Quốc Nam, v.v. Và các bạn thân mến, với những người theo dõi tình hình sinh hoạt nghệ thuật thì sôi động nhất trong năm qua có lẽ vẫn là lĩnh vực sản xuất băng nhạc và băng video. 4 tháng trước khi năm 2001 chính thức bước tới, một trung tâm sản xuất băng nhạc và video mang tên của danh hề Hoài Linh, tức là Hoài Linh Entertainment, đã chính thức nhập cuộc với video Hoài Linh 1, rồi 2, rồi 3 lần lượt ra đời, mở đầu cho cuộc chạy đua về thời lượng. Trung tâm băng nhạc video Hoài Linh Entertainment là trung tâm đầu tiên tung ra thị trường với tiêu chuẩn là mỗi bộ video không phải chỉ có 3 cuốn mà tới 4 cuốn video trong một bộ. Sự kiện này đã khiến cho trung tâm Thúy Nga phải chạy theo để giữ vững ngôi vị hàng đầu của mình. Tuy nhiên, theo những người trong ngành sản xuất video, thì cuộc chạy đua giữa Hoài Linh Entertainment và Thúy Nga Paris sẽ không giới hạn ở trong lĩnh vực thời lượng, tức là độ dài ngắn của một bộ video, mà trong ngấm ngầm cuộc tranh đua mua đứt ca sĩ, mua đứt đạo diễn và cả MC nữa đã được diễn ra một cách khá gay gắt. Trung tâm Hoài Linh Entertainment mang tên của danh hề Hoài Linh, nhưng được điều hành bởi Westminster Press Corporation. Đây là công ty đang làm chủ một nhà in lớn nhất của người Việt Nam, với hệ thống máy in nhật báo, máy in màu, máy đóng, máy cắt và luôn cả hệ thống duplicate CD, không thua gì bất cứ một cơ sở sản xuất đĩa nhạc nào của người Mỹ. Các bạn Houston thân mến, tôi nghĩ chắc bạn cũng đã biết, cơ sở này là nơi đã xuất bản tạp chí Thế Giới Nghệ Thuật, với 7 màu cho mỗi trang báo, giấy láng khổ 11-14, hầu hết báo chí, poster, bìa CD, video của người Việt ở California đều được in tại nhà in này. Chưa kể là những hợp đồng in ấn CD xuất bản của những công ty Mỹ khác. Kế đến là trung tâm băng nhạc và video Asia Asia cũng đã chọn cho mình một hướng đi khác, chú trọng vào nội dung chiều sâu của chủ đề của từng bộ video của mình. Nhờ vậy, Asia cũng đã tạo được cho mình một chỗ đứng riêng biệt. Ngoài ba trung tâm lớn vừa kể, hầu hết các trung tâm sản xuất băng nhạc khác ít hay nhiều đều gặp khó khăn trong năm qua. Lý do là thị trường tiêu thụ băng nhạc và video bị thâu hẹp vì sự lan tràn của các băng nhạc và băng video sản xuất từ Việt Nam. Năm 2000 cũng là năm mà giới làm văn học nghệ thuật ở hải ngoại phải đón nhận nhiều tin buồn nhất. Mở đầu là sự ra đi của học giả Đỗ Trọng Huề, dịch giả Trần Trọng San, rồi nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng, rồi ca sĩ Sĩ Phú, rồi họa sĩ Ngọc Dũng đã lần lượt ra đi. Trong tháng 12 vừa qua, giới làm công tác văn học nghệ thuật lại đón nhận hai tin buồn nữa, đó là sự từ trần của học giả Nguyễn Đình Hòa ở San Jose, rồi nhà thơ Cao Đồng Khánh ở ngay tại Houston, Texas. Để kết luận bản tin sơ kết một năm sinh hoạt văn học nghệ thuật hải ngoại, tôi xin lặp lại ở đây một số ghi nhận có phần bi quan. Đó là nguồn dư luận cho rằng trong những ngày tới, thời gian có thể sẽ lại vội vã lấy đi thêm nhiều hơn nữa lớp người đi trước. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tại hải ngoại đang có những chuyển biến ý nghĩa trong tương quan giữa giới thưởng ngoạn và người sáng tác. Đó là những nỗ lực vinh danh người làm công việc sáng tạo đang gia tăng nhiều hơn dưới nhiều hình thức. Và đám đông thầm lặng cũng đã lặng lẽ tiếp tay, đang ủng hộ cho những việc làm đầy ý nghĩa này. Trước thềm tân niên 2001, chúng ta có quyền hy vọng và tin tưởng những điều tốt đẹp sẽ đến với các sinh hoạt văn học nghệ thuật của chúng ta nơi quê người, có phải không, thưa các bạn? Xin hẹn các bạn trong lá thư sau.
Vâng, thưa quý vị vừa theo dõi lá thư miền Tây với lại Đăng Khánh. Thì với lá thư miền Tây, quý vị đã nghe tổng kết một năm văn học nghệ thuật hải ngoại ở hải ngoại. Vâng, thì thưa quý vị, thì theo Phương Hoa thì cái bản tổng kết đó cũng khá đầy đủ, nhưng có một điều là bao nhiêu người cũng có người chết, bao nhiêu thứ, nhưng mà năm nay không thấy có cô nào đi lên xe hoa và không có một ca sĩ nào đẻ baby hay cái gì cả. Thành ra năm nay có vẻ như là nói theo của giọng của ông Hồ Huấn Cao là không được mùa trong cái khía cạnh tình yêu hay sao.
Để Đăng Khánh giải thích cho Phương Hoa với quý vị nghe là quý vị quên rằng là trong cái vụ bầu cử tổng thống vừa rồi đó. Nó gây cấn và nó lấy rất nhiều thời giờ của tất cả mọi người chúng ta, không kể là ai cả, kể luôn cả ca sĩ cũng như nghệ sĩ nữa. Là bởi vì làm sao, tối nào cũng phải thức khuya để coi cái ông nào đắc cử tổng thống, coi họ
tranh cử thế nào,
làm sao tranh cử thế nào. Nó gây cấn quá đến nỗi mà quên hết cả những việc làm sau nửa đêm nữa. Như vậy cho nên cái như vậy mà nó
rắc rối, dân số nó không có gia tăng nhanh như vậy trong làng văn học nghệ thuật, phải không? Các cô đã đi hát về đã khuya rồi mà giờ lại còn phải lo xem thêm chương trình.
Thành ra chẳng có cô nào thành công trong vấn đề sản xuất. Các cô thành công trong sản xuất CD, băng nhạc, video, nhưng mà không làm tăng thêm cái census của các tiểu bang.
Nhưng mà có một cái là hai cái đó nó lại tỷ lệ nghịch, thưa quý vị. Nếu các cô mà tăng ra sản xuất để cho cái census nó cao lên đó, thì nó lại tỷ lệ nghịch với cái số CD các cô sản xuất ra. Cho nên là đó là lý do mà năm vừa rồi cũng có rất là nhiều những cái CD mới của Ý Lan, của Khánh Hà, của những Như Quỳnh, của Đan Hồ. Nếu mà bây giờ kể cả những cái đó nữa thì phải ngồi đi đến mai mới có thể nói hết được tất cả những cái tin như vậy. Nhưng mà có một điều mà Phương Hoa phải nhận rằng thì là năm vừa rồi, đầu năm thì chương trình kịch thì rất là nổi tiếng với những cái vở như vở Lá Sầu Riêng, những cái vở rất là đặc biệt mà từ của những cái soạn giả mà rất là cũ mà đã được đem chiếu lại, rất được nhiều người yêu mến. Nhưng mà có lẽ sau đó thì cái đời sống bên này thì nó rất là máy móc, cho nên nếu mà bây giờ lại đưa lại những cái vở kịch mà nó có vẻ ướt át như vậy nữa ở trong này mà mới ra đó thì không được mọi người đón nhận lắm, cho nên là cái vở kịch về sau nó cũng bớt đi. Đúng. Và thứ hai nữa là đi xem kịch quý vị phải có nhiều thời giờ, bởi vì muốn diễn kịch mà để cho quý vị hiểu được một thứ nó lâu lắm, không giống như là đọc, cho nên rằng là mọi người thì cũng hơi bận bịu, cho nên
cái bộ môn kịch nghệ nó không có được.
Nhưng mà riêng Phương Hoa nhận thấy rằng là vấn đề ông Hồ Hoan Cao nói đúng là vấn đề video với lại vấn đề băng video với lại băng nhạc thì phải nhận rằng là hải ngoại phải nhất định phải có một cái biện pháp
phải thức tỉnh
để mà giữ được cái nền ca nhạc ở hải ngoại, vì nếu không một lúc nào mình sẽ bị kẹt. Bởi vì nếu mà nói ra thì sáng tác mới bên này thì ít, không nhiều, bởi vì mình phải tính theo cái phần trăm, tức là các những số người ở bên này nó đâu có thể bằng bao nhiêu 70 triệu dân ở Việt Nam, cho nên là những người sáng tác sẽ là một số nhỏ so với ở Việt Nam. Và đồng thời cái số lượng băng nhạc ở bên kia họ làm với một cái số thành rất rẻ, và cái đó mới là cái gọi là killing. Chứ còn những sáng tác ở Việt Nam sang đây, Phương Hoa cũng đã nghe thử một vài lần, không có cái gì là mới và xuất sắc lắm cả.
Đăng Khánh muốn xin đóng góp như thế này, Đăng Khánh vẫn quan niệm như thế này, là cái câu mà gọi là dân tộc nào thể chế ấy đó, nó ứng dụng đúng cho tất cả, từ gia đình, trong gia đình, cá nhân, trong xã hội, trong thành phố nhỏ bé hay trong đất nước rộng lớn hơn. Tức là dân tộc nào thể chế ấy, người ta 70 triệu Việt Nam, họ sáng tác, họ suy tư, họ suy nghĩ, họ có một đời sống của họ.
Vâng.
Và nó hay, nó dở tùy theo cái thẩm định của những người trong cuộc. Mình có vài triệu người ở hải ngoại cũng là một số lượng của chúng ta. Chúng ta có những suy nghĩ riêng, chúng ta sống một cách khác và chúng ta có những tình cảm riêng tư nó khác. Cho nên cái sáng tác của chúng ta ở ngoài này, trong mọi bộ môn, nó có một cái sắc thái riêng của chúng mình. Cho nên mọi người chỉ cần như thế này thôi. Thấy họ bán rẻ, họ ào ạt các vì phương tiện của họ dễ, thì mình lo lắng rằng là có lẽ vì vậy mà tất cả những đồng bào mình ngoài này sẽ cứ đi mua 10 đồng 2 CD, 3 CD, 10 đồng 5 CD. Nhưng mà quý vị đừng lo. Mình hãy nhìn lại những sáng tác của mình, nhìn lại những cái chất lượng của sách vở, của thi ca, của văn học của mình ngoài này, nó sẽ gần gũi với mình, nó hợp với mình và nó nói lên cái tiếng nói của mình, nói lên cái suy tư của mình, cái tình cảm của mình. Vậy thì mình chỉ cần thức tỉnh để hiểu rằng là
thức tỉnh, vâng,
đâu là món ăn của
tức là
mình
cũng phải,
thì mọi chuyện đâu nó vẫn vào đấy thôi.
Nói cho cùng rằng là ở bất cứ một cái thể chế nào đó, cái nền văn học nghệ thuật đó, cũng cần phải được nâng đỡ, mà nếu
được
mà
nuôi dưỡng,
được nâng đỡ
bởi
và nuôi
chính
dưỡng,
những người mà
nếu mà mình có quốc gia thì chính phủ sẽ nâng đỡ và nuôi dưỡng phần nào. Nhưng mà cái giới mà gọi là thưởng ngoạn đó, thì sẽ phải đóng một vai trò tích cực hơn. Cho nên đó là lý do mà rất nhiều những nhà băng làm băng nhạc sản xuất họ cũng kêu gọi mình hãy cố gắng giúp bằng cách là mình đừng có thuê, hoặc là mình nghĩa là mỗi mà mình cũng nên trích một cái số vừa nào đó để mình ủng hộ cho những cái chương trình này.
Thứ nhất là mình ủng hộ. Bây giờ mình nhìn lại những cái video mà làm ngoài này, mình thấy nó đắt tiền biết bao nhiêu. Mình xem mình thấy nó rất là tốn tiền mới có được những cái bộ môn trình diễn là video băng nhạc như vậy. Thì ngược lại nó nếu mà phải bán với cái số hơi đắt hơn một chút so với ở trong nước gửi ra anh ạ, thì cái chuyện mình support mình trừ trường hợp nếu mà mình thấy cái kia mình thích hơn thì không kể. Nhưng mà Tăng Khánh vẫn tin rằng là dân tộc nào thể chế đó,
tức là mình không lo lắng phải
nào, không có lo lắng gì cả.
Nhưng mà cũng cần phải có kêu gọi mọi người nâng đỡ một phần, tại vì anh Đăng Khánh đừng quên là tất cả những cái sản phẩm ở hải ngoại đó, nếu chẳng hạn như video đó, nếu đem về mà có ở trong nước mà được xem đó, thì hoàn toàn những nhà sản xuất bên này không có thu được một đồng nào. Phương Hoa đã hỏi và không thu được đồng nào cả, và họ sẽ in lậu để mà truyền tay nhau bán. Thế nhưng ngược lại đây có những cái trung tâm họ đem những cái sản phẩm từ Việt Nam sang đây và đi in lại ở ngoài này bán với giá rẻ, thành ra mình vẫn phải mua và tiền vẫn đổ về một cái nguồn đó, trong khi đó mình ở đây là mình bị thất thu, thành ra đó là cái rất là tội. Bởi vì Vương Hoa luôn luôn quan tâm đến cái đó, bởi vì trong đời sống mình nếu mà thiếu hẳn cái phần văn nghệ trong cái đời sống thì nói thật cùng ra là nó rất là buồn. Cho nên rằng là luôn luôn Vương Hoa ấy. Nhưng mà nhìn lại thì mình cũng rất là mừng ở là trong như cái bản của anh Tăng Khánh vừa mới đọc, cái bản tổng kết đó, là bao nhiêu sách đã được in ra từ thơ, từ họa, từ nhạc, từ
đúng
đủ
vậy,
các thứ, thì thành ra là đấy là mình thấy rằng là với một cái số lượng người ở hải ngoại ít ỏi so với trong nước mà cái hoạt động văn học nghệ thuật
vẫn
là mạnh,
nở rộ
vẫn
như
là nở rộ như
thêm cái nữa, có thể nhiều quý vị không theo dõi, không biết á, Đăng Khánh rất là lạc quan khi mà như thế này, vì Đăng Khánh có được một vài người bạn về Việt Nam và mang sang tặng một vài quyển sách về âm nhạc với nghệ thuật đó, thì người ta biết mình thích đó. Thì cái điều mình nhận xét là như này, ở bên này mình in bao nhiêu sách như vậy và đa số các quý vị đều in 1.000 cuốn, 2.000 cuốn, 3.000 cuốn. Chẳng hạn như giáo sư Đàm Quang Hưng, ông vừa in cái bộ Lưu Trai Chí Dị của ông dày như vậy, bao nhiêu quyển như vậy mà ông in 3.000 cuốn. Trong khi đó ở trong nhà đưa ra đó, Đăng Khánh nhìn vào đằng sau để in 700 cuốn.
700 cuốn, tức là với một cái lượng đông như vậy mà cái số sản xuất cũng chỉ có thế, thành ra
mình nên mình vững tin ở cái nền văn học của riêng mình ở ngoài này.
Vâng, thì thưa quý vị, thì thật ra năm nay là mình kết thúc cái chương trình văn học nghệ thuật truyền thanh năm 2000, thì mọi người cứ bảo là năm 2000 là đã bước sang cái thiên niên kỷ mới, nhưng thật sự ra theo một cái nhà khoa học, ông là ông Arthur Clarke đó, thì ông cho rằng là thiên niên kỷ mới chỉ khởi đầu vào ngày mùng 1 tháng giêng năm 2001 mà thôi, cho nên đến bây giờ vẫn nằm ở trong cái thiên niên kỷ cũ, cho nên bây giờ mình coi như là mình đã đóng cái thiên niên kỷ cũ ở tại cái chương trình
bây
này.
Giờ sắp vài ngày
và
nữa
mình sẽ sang thiên niên kỷ mới, bởi vì bây giờ
năm mới.
Vâng, thì để như vậy là mình có một cái lạc quan là bây giờ mình bước sang một thiên niên kỷ mới, mình sẽ phải như là cố gắng hơn, hoặc là mình sẽ hy vọng vào tương lai hơn.
Thế thì hay quá. Thế thì Phương Hoa làm cho Đăng Khánh rất vui. Khanh, cháu Khanh có biết bác sĩ vui cái gì không? Là bởi vì rằng cái dù nghìn năm qua đi, cái CD Tuấn Ngọc nó dù nghìn năm qua đi, nó ra năm ngày 14 tháng 1 năm 2000.
Vâng.
Mà bây giờ đó sắp sửa sang năm 2001, vâng, nó mới lại bắt đầu cái nghìn năm sắp tới.
Vâng.
Như vậy nó được khai sinh thêm một lần nữa.
That's right.
Đó phải không? Một khai sinh thêm một lần nữa.
Vâng, thì thưa quý vị, thì thật ra là cái một ông mà chuyên viết về khoa học đó là ông Arthur Clarke đó, là tác giả cái cuốn sách khoa học nổi tiếng là 2001 A Space Odyssey đó, thì ông ấy cho rằng thì là thật sự ra đó cái năm thiên niên kỷ mới chỉ khởi đầu vào một tháng giêng năm 2001 mà thôi. Và hiện thời bây giờ sau khi ông này thì mới đã 82 tuổi rồi, ông đang ở bên Tích Lan cơ. Thế nhưng mà sau khi ông đưa ra cái tư tưởng này thì đã rất nhiều người đã gọi điện thoại để xin được phỏng vấn ông, rất nhiều nhà truyền thông đã xin để phỏng vấn ông ấy. Và thì lẽ tất nhiên thì cái này thì mình nói ngay từ năm ngoái là có hai cái khuynh hướng, mỗi người cho là một cái cách như vậy. Và ông bảo rằng là những người, ông kêu gọi là những người nào đã từng đón cái thiên niên kỷ mới vào cái đầu năm ngoái thì xin quý vị nhớ lại và nên lại đón lại cái thiên niên kỷ mới của quý vị vào đầu năm nay đi, chứ đừng nên là bỏ quên cái năm nay, bởi vì đây mới thật sự là bước vào thiên niên kỷ mới quý vị ạ.
Đăng Khánh là người đầu tiên sẽ đón lại ngay.
Vâng, thưa quý vị,
chúng ta sẽ đón
sau
lại
phần quảng cáo thương mại thì Phương Hoa sẽ gửi đến quý vị một số tin văn nghệ nữa. Vâng, thưa quý vị, chương trình văn học nghệ thuật truyền thanh xin trở lại với quý vị trong phần tin. Thì trước nhất là lúc nãy trong Phong Hoa vừa vào có một cái tin rất là nóng hổi, anh Đăng Khánh không biết mà bây giờ có thể anh Đăng Khánh vẫn chưa biết là Phương Hoa đang làm chương trình văn học nghệ thuật truyền thanh, thì có một người bà con đó là anh họ và bà chị họ, anh Đông, anh Đăng Khánh chắc không nhớ. Ngày xưa Biên Hòa,
Biên Hòa.
Thưa quý vị, là Phương Hòa có bà con ở xa tới thăm mà rất là vui, bởi vì cuối năm mà bây giờ là cái dịp mà mọi người có dịp để mọi người gọi là gia đình đoàn tụ với nhau, thì có ông anh bà chị đến thăm thì cũng chia sẻ với quý vị cái niềm vui đó. Và anh Nguyễn Văn Đông này là thiếu tá Nguyễn Văn Đông là bên dân Đà Lạt, trường võ bị khóa 10 trường quốc gia Đà Lạt, trường võ bị Đà Lạt, thành ra chắc chắn là ở thành phố Houston này cũng có rất là nhiều bạn của anh ở trong cái thành phố Houston này, là vì khóa 10 trường võ bị quốc gia Đà Lạt mà nhiệm sở chót của anh là ở cái phòng 6 bộ tư lệnh quân đoàn 3 ở bên Biên Hòa. Thì Phương Hoa đang rất là vui là vì có cuối năm mà có gia đình đến chơi, thì
và đồng thời gia đình Đà Lạt đấy,
gia đình Đà Lạt, nếu mà quý vị nào mà là bạn của anh Nguyễn Văn Đông muốn được gặp anh Nguyễn Văn Đông thì quý vị có thể gọi cho Phương Hoa ở cái số là bây giờ không biết số nào, tại vì Phương Hoa đang ngồi trên đài thì có lẽ gọi ở số trên đài mà bây giờ cái điện thoại ở trên đài bên kia nó đang hư. Quý vị gọi về phòng mạch của Phương Hoa ở cái chỗ là 650-0455 thì cũng có thể liên lạc được. Vâng, bây giờ mình trở lại một số tin văn nghệ. Có một cái tin rất là hot là anh Đăng Khánh có biết rằng là Thúy Nga Paris vừa mới ra một cái video số 57 là cái bộ phim video
4 cuốn hay 3 cuốn hot ở cái chỗ đó.
Hot thứ nhất là có 3 cuốn video 3 cuốn. Mọi khi thì Phương Hoa không biết, nhưng mà ngày hôm qua là buổi tối khi mà các con nó đi chơi và đồng thời có người đi ngủ mất, thành ra Phương Hoa được coi một cuốn đầu, thì Phương Hoa biết rằng là cái bộ phim này nó rất là hay, là bởi vì rằng là mở đầu vào quý vị đã được xem một vở kịch rất là phải nói là một
phim
một thước phim rất là đặc biệt của ông Nguyễn Ngọc Ngạn và Nguyễn Cao Kỳ Duyên đóng rất là hay. Cái này Phương Hoa nghĩ là quý vị phải mua coi mới biết được. Và cái thứ hai nữa là cái bộ này thì cái bộ phim này là có cái sáng kiến là cho các ca nữ ca sĩ mặc những cái áo dài Việt Nam trải qua từng nhiều thời kỳ, từ thời chiếc áo dài đầu tiên do họa sĩ Cát Tường vẽ kiểu cho đến những cái chiếc áo dài về sau biến cải như là chiếc áo dài của bà Ngô Đình Nhu, và ngay cả đến những cái áo dài biến cải về sau này ở tại nước Mỹ của nhà vẽ kiểu Lê Hiệp. rồi của cái ông gì ở bên Pháp đó nhỉ?
Đúng rồi.
Quên mất rồi, về hoài đấy. Nhưng mà tức là cái chiếc áo dài Việt Nam ấy, nó thăng trầm như thế nào theo vận nước nổi trôi thì nó sẽ được diễn tả ở trong cái cuốn video 57 này. Nhưng mà đặc biệt có một cái chi tiết rất là đặc biệt là trong cái thứ phim đó, ông Ngạn ông có cải chính một tí về cái vấn đề là cái video 56 hay 53 gì đó, Phi Nhung với Mạnh Quỳnh, Mạnh Quỳnh nhé, chứ không phải Mạnh Đình đâu các vị nhé. Mạnh Quỳnh hát Tân Cổ Giao Duyên với nhau, cái bài Căn Nhà Màu Tím rất là nổi tiếng. Và sau đó nó có ra một cái CD, nhưng mà sau đó lại có những cái CD khác cũng ra Căn Nhà Màu Tím, nhưng mà không phải là Tân Cổ Giao Duyên mà chỉ có ca nhạc thôi. Thì nó cũng gây một cái sự hơi trục trặc là người nọ mua lộn cái của người kia. Sau đó thì thấy ông Nguyễn Ngọc Ngạn có cải chính một tí về cái vấn đề đó. Nhưng mà hôm nay có một cái tin rất lạ là cái bản nhạc Căn Nhà Màu Tím đó đã được cái Trung Tâm Biển Tình đó họ thu từ mấy năm trước, và bây giờ Trung Tâm Thúy Nga thu lại theo dạng Tân Cổ Giao Duyên với Phi Nhung và Mạnh Quỳnh, thì bây giờ đưa đến một cái sự gọi là hai bên sẽ gây cấn một chút. Tức là nghe đâu đây là nguồn tin hành lang cho biết, Vương Hoa không dám xác nhận là có thật, không phải xác nhận có thật, nhưng mà có thể nói là 80-90% là cái Trung Tâm Băng Nhạc Biển Tình nó có ý định. Tại vì Phương Hoa nhận được tin cái có cái chữ là có ý định, có thì ý không định. Biết là đã đưa chưa. Có ý định là đưa nội vụ ra pháp lý là bởi vì họ bảo rằng là cái bản nhạc Căn Nhà Màu Tím đó đã được giữ bản quyền độc quyền cho Trung Tâm Biển Tình. Thì bây giờ Thúy Nga lại đi thu lại. Thì Phương Hoa nghĩ đến như vậy thì Phương Hoa mới nghĩ là anh Đăng Khánh này, và một lần nào nữa nhạc sĩ Nguyên Bích có để trong cái bản phỏng vấn ở trên cái quyển tập nghệ sĩ đó.
Đăng Khánh không có để cái gì đâu.
Đăng Khánh thì không, nhưng mà Nguyên Bích bảo chúng tôi hoàn toàn để cho quý vị muốn sử dụng sao thì được. Còn trong khi này có thể cái bản nhạc Căn Nhà Màu Tím đó đã được ký độc quyền cho Trung Tâm Biển Tình thì nó hơi mệt một chút.
Tuy nhiên nói về cái video này đó, Phương Hoa tưởng Đăng Khánh chưa xem. Hôm vừa rồi đi sang thăm ông bà cụ này, hôm trước đã được xem rồi. Thì phải bật mí với quý vị rằng là nếu quý vị nào chưa có chung cái băng của Thúy Nga này, cái này hay
57.
lắm. Là vì á Nguyễn Ngọc Ngạn đóng phim điệp viên James Bond.
O7
đi vào
không,
cứu,
không thấy.
đi vào cứu Nguyễn Cao Kỳ Duyên bị cướp, nó bắt nó giam. Và ông ấy lại chở bằng Velosolex quý vị ạ.
Thế hay. Vâng thì đây
cũng hay lắm cái đó. Cái
nhưng mà sở dĩ Phương Hoa không phải là quảng cáo cho Thúy Nga, nhưng mà nói rằng thì là bởi vì cái video đó nó gây ra một cái xì căng đan nho nhỏ giữa hai Trung Tâm Thúy Nga và Biển Tình. Thì không hiểu là trong tương lai, trong cái bản tin đưa về nói rằng là theo nguồn tin của ký giả Lê Phú Bổn thì không ai có thể đoán trước được nội vụ sẽ kết thúc ra sao. Nghĩa là không biết là Trung Tâm Biển Tình có hài lòng với lời giải thích của Trung Tâm Thúy Nga là chúng tôi thu video, còn quý vị thu audio.
Khác nhau,
hai cái khác nhau. Và nếu một khi mà Trung Tâm Biển Tình chứng minh được rằng tác giả của cái ca khúc Căn Nhà Màu Tím đó đã ký cái bản quyền độc quyền cho Trung Tâm Biển Tình thì nó hơi rắc rối một tí. Nhưng mà đấy là cái nội vụ mà nó cũng không có êm, nó không tốt đẹp gì, bởi vì nó chỉ là một hình thức cạnh tranh về vấn đề tài chính thôi, chứ không phải là cái bản quyền đó nó có một cái điều gì đặc biệt cho tác giả của tác phẩm đó cả.
Nhưng mà sống ở bên trên đời này, nhất là bên xứ Mỹ này, cái gì nó cũng phải có hơi gây cấn một chút nó mới vui.
Vâng,
thế cái êm quá Căn Nhà Màu Tím thì khi không ai để ý tới.
Thì khổ thấy cái Căn Nhà Màu Tím ấy, thì thật ra là đã thu
bây
trong
giờ
lâu
Đăng
rồi.
Khánh mà cũng phải biết đến Căn Nhà Màu Tím là phải biết thế nào.
Rồi, Căn Nhà Màu Tím nổi tiếng lắm mà. Thường người ta căn nhà chỉ có mái đỏ, mái rêu thôi, nhưng mà bây giờ có Căn Nhà Màu Tím là. Nhưng mà khi đừng quên là chỉ có ở dưới Căn Nhà Màu Tím nó mới có hai trái tim nóng hổi. Cho nên nó là khổ là như vậy. Và bây giờ thưa quý vị, một cái tin chót nữa mà Phương Hoa muốn gửi đến quý vị vì mình cũng hết giờ, đó là ở bên Cali là cái câu lạc bộ văn hóa dân tộc với các ông Huy Trâm, Đỗ Đức Hậu đó và Trần Sĩ Lâm đó, thì cũng như là nhà thơ Hoàng Duy, nhóm Tao Đàn của Lê Quy An sẽ tổ chức buổi sinh hoạt văn học nghệ thuật lần thứ 44 và chót cho năm nay là ngày thứ 6 mùng 5 tháng 1 năm 2001. Và đặc biệt nữa là thưa quý vị, thành phố Houston của chúng mình sẽ có một buổi trình diễn âm nhạc rất là đặc biệt vào thứ 6 mùng 3 Tết ta với ban Tứ Ca Thủy Dương, gồm có Minh Ngọc, rồi là ban Tứ Ca Thủy Dương thì gồm có 4 người đó là Thùy Hạnh, Minh Ngọc, Tiến Dũng và ai nữa nhỉ? Vương lại quên với một người nữa là ai đó, mà 4 người. Và đồng thời có thêm cả tiếng hát của Lệ Thu và Kim Tước nữa vào tối thứ 6 mùng 3 Tết với ban nhạc, tức là một chương trình âm nhạc nghệ thuật rất là đặc biệt ở Hammond Hall Rice University. Và quý vị, giá bán vé thì Phương Hoa nhớ là 25 đồng, và quý vị có thể lấy vé ngay từ bây giờ ở nhà sách Thiên Nga, nhà sách Ngày Nay, và đồng thời ở ba tiệm video băng nhạc Phương My. Phương Hoa sẽ gửi thêm chi tiết về cái tin này sau, bởi vì Phương Hoa chỉ mới vừa mới đọc được, chưa có chi tiết chính. Và bây giờ đến đây thì chương trình đã hết giờ, xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại với quý vị sang năm tới. Và để cho Phương Hoa 5 phút về viết cái sớ táo quân gửi lên cho Ngọc Hoàng để kể tội anh Đăng Khánh.
Vâng. Để nộp theo với cái sớ táo quân mà Đăng Khánh, vâng, đã gửi lên từ tuần trước rồi.
Vâng. Mình phải đợi đến tuần chót, là bởi vì trong một tuần có thể có thêm cái chuyện khác để mình ghi đều vào đấy anh Đăng Khánh. Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.
Xin cảm ơn quý vị.
Vừa nghe chương trình văn học nghệ thuật truyền thanh. Chương trình này được bảo trợ bởi các cơ sở thương mại sau đây: bác sĩ nha khoa Peter Nguyễn Văn Thọ, nơi đảm trách tất cả các dịch vụ nha khoa đáng tin cậy của người lớn và trẻ em, địa điểm 1 tại 12002 Veteran Memorial, khu chợ Lê Lai, điện thoại 281-580-7446, địa điểm 2 9426 Highway 6 South, góc Business, điện thoại 281-561-7800, 561-7800, và của Trung tâm Y khoa Nội thương do bác sĩ Phạm Sĩ Trung, bác sĩ Phi Ngọc Hoàng và bác sĩ Trịnh Cường phụ trách, địa điểm 1 vùng Southwest, góc Bel Air và Kirkwood, điện thoại 281-530-4900, địa điểm 2 vùng Northwest, đường Veteran Memorial. Trung tâm chỉnh hình và châm cứu với bác sĩ Andrew Lâm, chuyên trị đau nhức, tê bại, nhức đầu, trật khớp, ngoài ra còn giúp quý vị cai thuốc lá, cai rượu, trị mập, dị ứng và mất ngủ. Bác sĩ Andrew Lâm chăm sóc tận tâm và kỹ lưỡng, nhận các loại bảo hiểm Medicare và Medicaid, địa điểm 1 tại 2117 Geneva, điện thoại 713-650-6656, địa điểm 2 tại Port Arthur, góc đường 9 Avenue và đường số 6, điện thoại 409-983-6800, 409-983-6800. Và của Golden Dental Group với bác sĩ Chu Bá Cường, nơi đảm trách tất cả các dịch vụ về nha khoa đáng tin cậy của người lớn và trẻ em, tại 2944 Mason Road, phòng Y, Katy, Texas, điện thoại 281-693-3330, 693-3330.